mới là một ông vua thì thường là những người khác ấy thì ưa nói to, ưa quát tháo, ưa om sòm để tỏ cái oai của mình. Nhưng đằng này ông thấy các chư tăng ngồi tĩnh, chính ông tự dè dặt. Ông vội vàng, ông nhẹ bước, nói nhỏ. Đó là ông kính trọng cái sự an tĩnh của chư tăng. Rồi cái sự kính trọng này là bởi vì ông từ đáy lòng ông tin tưởng cái sự im lặng này là cái tướng mạo thánh hiền. Cho nên ông thầm, cái người mà ông yêu thương nhất đấy là cái chú thái tử bé con của ông ở nhà. Đấy. Là ông ước mong cho thái tử của ông, cái đời của ông thì đã là một ông vua, đã ở trong cái sự náo nhiệt ồn ào. Bây giờ ông thấy cái hạnh phúc của sự im lặng này, cho nên trong lòng bỗng nhiên ông nhớ, ông khởi cái tâm ước cho cái đứa con thân mà ông yêu thương nhất, mong cho thái tử cũng tập học được cái sự an tĩnh này. Đây rõ ràng là cái tướng mạo thiện căn của cái ông vua này hiếm có lắm, gần như không có, gần như là trong lịch sử khó mà có được một cái ông vua như thế này, trừ những các vị vua đi tu. Cũng xin đọc tiếp. Còn nói lại cái đoạn này nói cái gì? Nói cái gì nữa Phật đây? Con đọc lại. Phần nhiều thì cứ nói là tu để kiếp sau. Tu để kiếp sau hưởng quả báo tốt, được về cực lạc, được về cõi trời. Nhưng mà đây ông vua thiết thực, ông vợ hỏi được, vậy thì cái hiện tại có cái lợi ích gì không?
Tại như nghĩ sao, tuy những tôi tớ hầu hạ cõi vung và quá.
Ông giải nhờ thầy hãy hỏi lại con, cái ông vua này ông hỏi Phật cái gì đã? Ông một.
Các sa môn tu hành hiện tại có được quả báo gì?
Đấy. Các vị ngồi im lặng đẹp thật, rõ ràng là các bậc thiền thánh, nhưng mà về sau này các ngài mới sung sướng, còn hiện tại bây giờ các ngài có quả báo, có được cái gì lợi ích không, trong ngay cái đời hiện tại này có được cái gì không? Đấy, thì ông ấy hỏi như thế thì đây là lời Phật trả lời. Thì cái đoạn này Phật trả lời làm sao? Thì đây Phật trả lời như thế này là nói rằng các vị sa môn được cái quả báo hiện tại là cái gì? Có được cái lợi ích hiện tại là cái gì? Vậy bây giờ thầy lại hỏi lại con, vậy cái quả báo hiện tại của sự tu hành đây là cái gì? Nhưng cái đoạn này nói về cái quả báo hiện tại thì được cái gì? Cái quả báo hiện tại được sự tôn kính của thế gian. Thế được cái sự tôn kính của thế gian thì ích gì cho mình? Thì mình phải có cái thiện, mình phải có cái lành, mình phải có một cái gì hay thì người ta mới tôn kính, chứ không phải là khi không mà bỗng nhiên người ta tôn kính. Thì người ta tôn kính là bởi vì tại ở nơi mình ấy hiện lên một cái công đức lành, hiện lên một cái sự tốt đẹp, thì người tự nhiên không bắt buộc mà người ta tự nhiên người ta cung kính. Ngay đến cả ông vua chăng nữa cũng phải tôn trọng. Đấy là bởi như thế là để tỏ rằng các vị đi cái con đường thắng thiện tốt đẹp đã hiện tại đã hiện rõ như thế. Xin đọc.
Lạy đại vương, nếu họ kiếm
cái gì đấy xiêm diệt hết xiêm phát sanh đại minh là thế nào? Đấy, phát sanh đại minh tức là trí tuệ lớn. Đấy. Chứng lậu tận trí, con hiểu cái gì là lậu tận trí? Trí tuệ. Tận là hết, lậu là những cái nó khiến cho mình phải rơi xuống, phải đọa xuống. Đó là cái trí tuệ làm sạch được những các cái nhân phải đọa lạc. Cho nên gọi là lậu tận trí. Vậy bây giờ con nói tóm lại cái quả báo hiện tại của sa môn là cái gì? Trong cái đoạn này nói cái gì? Được đại minh. Thật ra minh ấy thì nhiều, có thiên nhãn minh, có cái gì nữa, thật túc mệnh minh, nhiều thứ lắm. Nhưng mà ở đây ấy, đặc biệt ngài chỉ nói lên một cái thứ minh là cái gì? Lậu tận trí. Thế nào là lậu tận trí? Người ta cứ để cái chữ cần yếu là để về sau cùng, cho nên nói chữ trí trước. Cái trí này ấy, nó làm được tận sạch những cái lậu. Thế là đây là Phật thì phải sáng suốt lắm mới soi được cái tâm của mình, biết những cái gì, những cái tâm sân giận, những cái tâm tham đắm, những cái gì nó, những cái nó khiến cho mình phải đọa lạc. Thế là mình phải có trí tuệ, mình mới soi thấy được ở trong tâm thức của mình. Chứ còn những cái anh mà ngu si kiêu mạn ấy, thì vinh váo ấy, thì lại càng cứ cho là mình hay lắm, mình giỏi lắm, mình tài lắm, chứ đâu có thấu đáo được, thấy được cái, những cái đọa lạc đâu. Cho nên đây phải là bậc có trí tuệ mới tận được hết những cái lậu này. Trong cái khi những anh càng ngu si ấy, thì càng vinh váo, càng ta tài, ta giỏi, ta đáo, ta khôn ngoan này. Còn được cái đây, trong bao nhiêu cái thông minh, cái trí tuệ của các bậc thánh, ở đây chỉ nêu có một cái thôi, là cái sáng suốt thấy được những cái đọa lạc ấy, mà tự chừa tự bỏ đi đó. Chứ còn cứ nuôi rắn ở trong nhà, nuôi những cái sân giận, nuôi những cái dối trá điêu toa dối láo, mà lại cứ cho là mình phải mình hay đó. Thế thì như vậy có phải là người trí tuệ không? Khỏe chán ta nói ai nghe cả, thế là người ta hạt tài lắm chứ. Sao lại bảo không phải là trí tuệ? Cái nhà chùa thì cái đó là cái đệ nhất ngu đấy. Cái khôn, cái sáng suốt ấy, như hôm qua chúng mình học đó, bao nhiêu cái hay ấy thì mình giấu, mà bao nhiêu những cái lỗi lầm thì mình bày tỏ để mình sám hối. Ở đây thì nhà chùa ấy thì lại như thế. Còn người thế gian ấy thì lại cho là mình cứ điêu toa xảo trá, miễn là làm sao mình nói được mọi người ta tin mình, người ta nghe mình, thế là được rồi. Còn mình cứ ấn bừa thì những chuyện láo, cứ tha hồ nói láo. Thế thì đấy là cái người thế gian. Thế còn đây, trong bao nhiêu cái thứ sáng suốt thông minh, những cái thông minh biết được kiếp trước, những các cái trí tuệ thấy tất cả cõi trời địa ngục, ở đây Phật không nói đến, mà chỉ nói đến một cái thứ trí tuệ sáng suốt, biết đào thải những cái sai lầm ở trong tâm mình để mà tránh những cái đọa lạc. Phật bảo ông vua, người bây giờ con ôn lại một câu, nói lại cái quả báo hiện tại của sa môn là cái gì? À, là cái nghĩa là tóm lại có cái trí tuệ sáng suốt à, để mà có trí tuệ sáng. Cái quả báo hiện tại là do cái sự an định mà các ngài khai mở được trí tuệ. Cái trí tuệ này không phải là cái loại trí tuệ của mà chúng mình hiểu được đâu. Loại trí tuệ của các ngài thì một khi mà phát được thì các ngài được ví dụ như thiên nhẫn, thấy từ trên trời xuống địa ngục, hoặc là thấy được rõ những cái người này đã làm cái tội gì, mai đây sẽ phải đọa về nơi nào, người này đã làm cái phước gì, mai đây sẽ về phương nào. Đó, các ngài thấy thật sự, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc ở trong sách và chỉ nói bằng lời nói. Còn các ngài thấy được rõ ràng, đó là cái trí tuệ, mà đó là cái quả báo hiện tại của các vị chuyên tu. Và thế phải nói cái gì đây? Có cái sự tích này không? Cái chuyện vua A-sa-tô giết bố, con có biết chuyện không? Cái người con đi, cái người con nó giết bố, rồi đây cho nên bây giờ gặp Phật. Thì bây giờ hỏi các lời nói những ở trên thì tận thấy Phật giải nhời rất là hay, rất phải, rất đúng, cho nên tin kính. Cho nên bây giờ vua mới tỏ cái tâm của vua là trong lòng hối hận về cái việc đã giết bố. Bây giờ vì tin kính Phật cho nên mới hướng về Phật để xin sám hối. Sao con nhỉ?
Sám hối.
mới được lợi ích lớn, ta mừng cho đại vương.
Làm sao Phật lại mừng? Không sám hối thì phải đọa chết, rồi phải đọa địa ngục. Cho nên thì bây giờ biết sám hối thì cái tội địa ngục nó nhẹ đi, không phải đọa địa ngục nữa, cũng về sau này cũng phải trả quả, nhưng mà nó nhẹ thôi. Vì vậy vua Phật mừng cho nhà vua, trong pháp hiền thánh sám hối có lợi ích lớn. Cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ? Chân trong pháp thế nào, sao lại nói là trong pháp hiền thánh thì sám hối có lợi ích lớn? Chẳng những là giảm tội, mà cái người biết sám hối là cái bước đầu để lên ngôi hiền thánh. Ở đây nói trong pháp hiền thánh, cái đường lối để lên ngôi hiền thánh thì cái việc đầu tiên ấy, là mình phải thấy được cái lỗi của mình. Thấy được cái lỗi của mình rồi tình nguyện chừa bỏ cái lỗi ấy đi. Thật thế là cái người có trí tuệ thì mới làm nổi cái việc này. Cho nên cái việc đầu tiên ấy là phải thấy được cái lỗi của mình. Chứ còn chúng ta là những kẻ ngu si ấy, thì mình có lỗi nhưng mà lại còn nhân nhân tự đắc cho mình là hay nữa, cho mình là giỏi nữa. Thế chứ còn đây ấy, những các vị mà trên con đường hiền thánh, cái đầu tiên là phải có trí tuệ thấy được cái lỗi của mình, biết là mình sai. Đó là cái trí tuệ đầu tiên. Thế cho nên đây vụ Phật nhắc tới đã đành ông vua này là giết bố là cái tội nặng nhất, không còn tội nào nặng hơn. Tội gọi là thuộc về ngũ nghịch, nặng lắm. Thế nhưng mà ông đã biết là thế là sai, và ông đã có cái tâm hối hận ăn năn biết sám hối, thì coi như là ông đã bắt đầu, ông buông cái đất ngu si mà ông đặt chân lên cái đường hiền thánh, cái đường sáng suốt, cái được con đường trí tuệ. Cho nên Phật mừng cho ông. Quy y Phật.
Quy
gì? Y nghĩa là gì? Chứ y là gì? Y tựa.
Là nương tựa.
Xin ông xin quay về, ông nương tựa Phật nghĩa là ông thờ Phật làm thầy, ông nương tựa Pháp là ông học Phật Pháp, rồi ông mới nương tựa Tăng, tức là theo các vị liệt vị Tăng Ni để mà cầu học. Bây giờ thế là ông ấy thọ Tăng Quy, rồi ông lại còn nguyện ông ấy giữ cái gì nữa nhỉ? Chúng ta gọi là ông giữ mấy giới đây?
Năm giới.
Này, thế các con nhớ rằng Tăng Quy là chính thức nhận mình làm con Phật, nhưng mà phải giữ được năm giới thì mới thật được giải thoát. Nếu không giữ năm giới thì mình thân người cũng còn chưa được, huống chi còn nói đến chuyện là ra khỏi đường luân hồi sinh tử. Cho nên trước tiên phải giữ năm giới. Thì bây giờ xin cho thầy biết, tại làm sao muốn giữ được thân người đó thì không được sát sanh nhỉ? Giết hại loài vật nhiều thì còn không được, còn mất thân người, nghĩa là sau khi chết thì không được làm người nữa, mà phải đầu thai vào bụng con trâu, con bò, con gà, con vịt. Thì loài vật ấy, thì nó mới ngu muội tối tăm, nó chỉ biết nó ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, nó không có biết gì cái phải cái trái. Còn làm con người có cái trí tuệ thì phải biết rằng mình giữ cái thân mạng mình thì người khác người ta cũng giữ thân mạng người ta. Cho nên con gà con vịt nó có thân mạng nó cũng sợ chết như mình. Thế cho nên cái người có trí tuệ không có phạm đến các loài vật, bởi vì biết rằng nó có mạng sống như mình, nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết, cho nên không có cái độc ác, cái tàn nhẫn. Vì độc ác, vì tàn nhẫn thì kiếp sau phải đọa lạc. Cho nên người có trí tuệ, điểm thứ nhất không có sát sanh, bởi vì biết rằng mình giữ thọ mạng mình thì loài vật nó cũng thương quý cái mạng của nó. Nó có mạng của nó, mình có mạng của mình, không được phép xâm phạm. Đó là một. Điểm thứ hai nữa, người có trí tuệ biết rằng nếu mình xâm phạm vào mạng của người ta thì mình sẽ phải chịu một cái quả báo sau này, không được trở lại là người nữa. Cho nên rằng cái giới đầu tiên đấy, là Phật không cho chúng mình được phép sát sanh. Như con vừa nói, người có trí tuệ phải thấy rằng con gà nó cũng thấy, nó đang nhìn bằng hai mắt như mình, nó cũng đang nghe bằng hai tai như mình, nó cũng đang ăn bằng miệng như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, trong xương có tủy, nó cũng ruột gan tim phổi, bộ máy tuần hoàn, bộ máy tiêu hóa như mình, không có gì khác. Thế cho nên biết loài vật như lời Phật dạy là tất cả muôn loài đều có tánh Phật, nó đồng thể với mình, nó chỉ khác chúng mình là nó bạc phước, chúng mình có phước hơn nó, được cái thân người đỡ khổ, có hai cái bàn tay có thể làm được các công việc, nó không có hai cái bàn tay, nó chịu thiệt thòi rất nhiều. Nhưng cái người trí tuệ thì không có đem cái phước của mình để đi bắt nạt thì kẻ vu phước, mà đem cái phước của mình để giúp đỡ đùm bọc nâng rất những kẻ bạc phước, thì cái phước nó có đức, cái phước nó sẽ bền lâu, sẽ hưởng lâu dài cho đến ngày thành Phật vẫn không hết phước. Còn nếu bây giờ chỉ vì tham một miếng ăn mà tàn nhẫn giết con vật thì qua cái thân này, mà cái thân này có đáng là bao đâu, chợt một cái rồi lại già, rồi bệnh, rồi bỏ vào quan tài đến chốn. Ấy thế rồi thì cái kiếp sau lại phải làm thân con gà, làm thân con vịt để đền cái miếng ăn cho thiên hạ. Thế đấy, cái vui của cái sự giết hại ăn một miếng ăn, cái vui nó không đáng là bao nhiêu, qua cái lưỡi là quên, là mất cái, là hết cái ngon rồi. Nhưng mà cái nợ về sau này trả thì đời này sang kiếp khác, cái trả nợ nó nguy hiểm, nó ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, mà cái người trí tuệ là không có được sát sanh, cái bước đầu tiên của người theo đạo Phật. Sao cấm chúng ta? Không phải là cấm, mà đây Phật dặn chúng ta, Phật dạy chúng ta là không được trộm cắp. Tại sao thế nhỉ? Phật cấm thật sự. Hễ mà người nào mà sát sanh với trộm cắp là Phật không cho làm đệ tử Phật nữa, Phật đuổi ra khỏi chùa. À thế nhỉ? Chú nghe đó, trộm cắp rồi kiếp sau đi phải làm con trâu để kéo cày giả nợ thì có vui không? Thế còn hữu trí, sao Phật cấm chúng ta không được tà dâm, nói chuyện người ở thế gian? Chứ còn nhà chùa thì cấm hẳn những cái đoạn thân tâm không được nghĩ tới cái việc tà bậy này. Tại sao? Ta bây giờ là người xuất gia thì Phật cấm tuyệt cái chuyện này, chứ chẳng cứ tà hay chính gì cả. Phật cấm thẳng cánh. Tại sao? Ở cái gốc của luân hồi sinh tử là cái gốc của sự ràng buộc, cho nên đây là cái ngu si số một. Cho nên Phật cấm tiệt. Tại sao Phật cấm chúng ta không được nói dối? Hữu thể hữu trí thì gọi chưa nhỉ? Mình đánh lừa người ta thích thế này, người ta nghe thì người ta rốt, còn mình đánh lừa được thì mình khôn. Cái tại sao Phật cấm xảo trá? Cái người lường gạt, cái người xảo trá có phải là người hiền không? Lòng tin của mọi người, người ta đã không tin nữa, lần sau có nói thật người ta cũng không tin. Từ hồi bé thầy đi học, có cái bài ở trong sách có kể chuyện có cái thằng bé nó cứ hay nói dối, nó cứ chạy đi rằng, nó hô lên rằng nhà cháy, nhà cháy. Thế nó hô lên ở ngoài chợ như thế là nhà nó cháy, mọi người xin mọi người vào cứu. Thế mọi người ta tưởng nhà nó cháy thật, người ta vội vàng, người ta mang mang những nước, mang các thứ tới để người ta đi chữa cháy. Thế tới nơi không có gì cả, thế nó đứng nó cười. Nó thích chí là nó đánh lừa được người ta. Thế nào mà, rồi tới cái bữa hôm ấy không may cái nhà nó cháy thật. Thế lúc bây giờ nó sợ quá, nó cuống quýt, nó chạy ra chợ, nó gào lên rằng nhà cháy, nhà cháy. Nhưng có ai nghe nó nữa không? Đó, người ta mà kệ, người ta tưởng là nó lại đùa nữa. Cho nên người ta bỏ qua, thế thành ở nhà nó cháy thật. Đấy. Thì hồi thầy nhỏ, thầy có đi có học cái câu chuyện như thế để dạy chúng ta là đừng có đánh lừa mọi người. Khi đã mất lòng tin rồi, thì khi mình nói thật thì người ta không nghe nữa. Ta tưởng là mình cũng nói láo, mất cái lòng tin. Thì làm con người mà đến nỗi không ai người ta tin cậy nữa, thì cái người là con người vô dụng, cái người hèn. Sao Phật không cho chúng ta uống rượu nhỉ? Đáng nọc. Rượu nó làm cho tai nạn, nhất là bây giờ thầy thấy nhiều vị, nhiều những các bà tại gia đến chùa khóc lóc, cứ nói ông chồng đi uống rượu về đánh vợ, đánh con, rồi chửi cha mắng mẹ, nghĩa là mất cả cái luân thường đạo lý, mà rồi gia đình tan nát. Cho nên cái rượu là cái nguy hiểm lắm, Phật cấm. Đó là cái nguy hiểm hiện tại, còn nó còn có chất độc vào trong ruột gan tim phổi, mà lại còn kiếp sau thì phải đi đọa lạc nữa, không có thể mà trở lại làm người được, vì mất cái trí tuệ của loài người. Thế cho nên Phật cấm năm cái điểm này, là năm cái thiết yếu để ít nhất cũng còn giữ được thân người. Cho nên các Phật tử, bổn phận chúng ta có bổn phận phải về khuyên cha mẹ, khuyên anh em bạn bè cần phải giữ năm cái giới này để cho đạo Phật thực sự có mặt ở thế gian. Để chúng ta là tăng, chúng ta học Phật, chúng ta phải đem năm cái giới này về gia đình, khuyên cha mẹ, anh em bạn bè thực hiện năm cái giới này để còn làm con người. Chứ nếu không giữ được năm cái điểm này thì hiện tại tuy có cái đầu, cái mắt, tay, chân của con người, nhưng mà cái tinh thần đã đọa lạc rồi, thì kiếp sau không trở lại làm người nữa. Thì ôn lại cái tất cả cái bài này Phật dạy cái gì nhỉ? Sa môn quả. Chúng ta ôn lại từ đầu mà Tường Vi Hoan Hỷ nói tóm tắt sơ lược tổng quát lại từ đầu.
Phật kính bạch chân thầy, lậu tận trí, lậu nghĩa là không còn, là diệt hết cái vô minh nghĩa nó không còn lọt lại, diệt hết. Trí là cái trí tuệ, là đại trí tuệ nó khai mở, không phải nói mà nó ra được, mà phải thực hành là qua tu các pháp môn, lậu cái trí tuệ nó mới khai mở.
Đấy nghĩa là ngay trong hiện tại này, cái người tu hành có thể được cái trí tuệ. Đây là cái quả báo hiện tại. Đi thì không nói, nhưng quả báo có tiền, có bạc, có nhà cửa, có chùa chiền, mà quan hệ là cái trí tuệ. Nếu mà thật tu nghiêm mật công phu để đào thải những cái hư vọng đi, khiến cho cái tâm của chúng ta nó định và nó sáng. Nếu được hai cái đó, nếu tu đúng pháp, đã đành rằng chúng ta nghiêm mật, nhưng mà phải biết đường lối tu hành. Nếu tu hành đúng cái đường lối của Phật thì Phật bảo đảm ngay trong đời hiện tại được cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ quý nhất ấy, là cái trí tuệ soi được về tự mình, lại soi cái tâm của mình, mà đào thải được hết những cái đọa lạc đi, thì cái vị ấy bảo đảm kiếp sau không có trở lại đường luân hồi, coi như sự thành công thực sự. Đó, đây là nói cái quả báo hiện tại. Cái hiện tại mà còn được tốt đẹp như thế thì dĩ nhiên cái tương lai sẽ còn nhiều cái tốt đẹp hơn nữa. Đấy, bố cha
ơi, đại tỳ kheo ngự tại vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, Phạm Chí bố cha đã lâu
bà lâu
sư Đức Cù Đàm các phạm chí sa môn bà la môn cùng nhau.
Ông phạm chí, cái ông này, ông bố cha bà lâu này, ông hỏi Phật cái gì? Các ông phạm chí bàn nhau cái tư tưởng của chúng mình đó. Cái tư tưởng của chúng mình ấy, nó từ do cái đâu mà nó sanh ra, rồi làm sao thì khi nó diệt thì nó đi về đâu? Các ông ấy hỏi hai câu. Minh Thiền cần đọc tiếp.
Này phạm chí do nhân viết.
Đấy, thì thường chúng mình ở thế gian này, Đức Phật giảng rằng không có cái gì mà tự nhiên mà có, đều có do nhân, do duyên cho nên mới có. Thí dụ như cái thân chúng mình ấy, thì rõ ra đâu mà có? Nhân gì, duyên gì mà có cái thân của Minh Hải? Nhân chính là con, cái nghiệp của con. Cái kiếp trước con có trì được năm giới, thế là cái nhân của con. Thế rồi còn cái duyên ấy là cái sự phụ giúp, như là có tinh cha, có máu mẹ, rồi là có sự nuôi nấng chăm nom của cha mẹ. Thế cho nên nhân ấy là cái nghiệp của mình, mà duyên ấy là cha mẹ, cho nên mới có cái thân của Minh Hải. Thế còn cái cây ổi làm sao lại có nhỉ? Minh Hải nó làm gì? Cái nào là duyên? Cái hột ổi ấy làm nhân. Thế còn duyên?
Đúng là thầy, là duyên là có đất.
Thế là duyên, vì vậy mới có cây ổi. Thế còn cái bàn thì do đâu mà nhân duyên gì mà có cái bàn giác tuệ? Thế thấy cái cây gỗ nó làm cái bếp ở nhà dưới, cái cỡ nó đâu có thành cái bàn, nó hóa ra cái nhà bếp. Cần dùng của người ta, do chúng mình cần đến cái viết bài, thế cho nên mới phải làm nên cái bàn. Cần dùng cái bếp thì chúng ta làm nên cái bếp. Thế cái gỗ với cái đanh với cái công thợ, những cái là cái duyên. Thế mà nhân mình có cái sự cần dùng, mình cần cái bếp thì mình làm ra cũng cái gỗ, cũng cái đanh, nhưng mình làm thành cái bếp. Mà mình cần cái bàn thì mình đóng thành cái bàn, mình cần cái ghế mình đóng ra cái ghế. Thế tuy rằng cũng là gỗ, cũng là đanh, nhưng mà theo cái chỗ cần dùng của mình. Thế cho nên nhân là cái chỗ cần dùng, mà cái duyên đó là có gỗ, có đanh, có công người làm, thế nó thành cái bàn. Thế đấy, trong đạo Phật của chúng ta chủ trương là cái gì cũng phải do nhân duyên mà thành ra có, ra có cái vật đó, chứ không có tự nhiên mà có. Thế bây giờ thì ở đây ấy, thì cái ông này ông hỏi cái gì nhỉ? Liên Đức có nói lại cái tư tưởng của chúng mình do nhân duyên gì mà lại có cái tư tưởng nó hiện lên. Thế thì đây Phật giả nhờ số 1, Phật giả nhờ làm sao? Phật cho đây một lô 11 cái thí dụ. Cái số 1 Phật giả làm sao? Năng triền cái chữ triền triền nghĩa là gì mà cái nghĩa là gì? Là gì? Chói buộc là triền. Còn cái nghĩa là gì? Các chị em ta vẫn cứ dịch là cái úp chụp đó. Nó chụp nặng vào thân, toàn thân mình ở dưới quyền lực của nó. Có năm cái, năm thứ cả thầy, là tham, sân, chạo cử, chạo cử, hôn trầm và nghi ngờ, năm cái. Thì thôi, và chúng ta có nói lấy hai cái là cái tham với cái sân là chúng mình biết rõ. Chạo cờ tức là tán loạn, mà hôn trầm là ngủ mất, mê ngủ. Còn cái nghi ngờ là đối với chánh pháp là mình không có quyết định được. Thì trong năm cái thứ này chúng ta có học lấy hai cái là cái tham và cái sân, dễ nhận. Thế bây giờ sao cái tham với cái sân mà lại gọi là thiền, nghĩa là làm sao lại bảo nó trói chúng ta nhỉ? Sân tôi nói hai cái thôi. Sao con gọi là nó thiền, nghĩa là nó trói con? Rất cái người say rượu đó, khi không là đem tiền đến hàng quán mua rượu uống vào thân đó, thì vì tham uống cái thích cái men rượu, thế mà rồi thì nó khiến cho say sưa. Trong cái khi nó say như vậy thì cái người ấy về đánh vợ đánh con, rồi la hét om sòm cả nhà. Thì cái người ấy thật ra có muốn đánh vợ, có muốn đánh con không? Có phải là ghét vợ con, ghét gia đình không? Mà đập phá trong nhà như thế, tại sao thế? Cái rượu nó làm chủ, nó làm mê muội tối tăm, nó không có còn biết gì nữa. Thế mà đã khổ như thế mà lại cứ bỏ tiền ra để đi mua, là bởi vì nó trói buộc, nó cái tham, cái thèm khát cho nó trói buộc, nó bắt cho cứ phải làm như vậy. Thế còn con thấy những cái người sân giận, khi nổi giận lên ấy thì đập cả bát đĩa, rồi dẫy lên đành đạch, rồi tại làm sao ai bắt cái ông ấy phải thế. Nó trói buộc, nó trói mà nó lại sai sử nữa. Cho nên mình cái lúc bây giờ là hoàn toàn là nô lệ. Nó sai, nó bảo thét lên, thế là cái miệng cứ thét lên, cái chân cứ dậy lên, cái mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mình là nô lệ. Thì như thế gọi là thiền. Thế còn chữ cái nữa là cái nào? Nghĩa là nó trói chặt mình từ đầu cho đến chân, toàn thân mình cũng như bị cái áo, cái màn đen ấy nó úp chụp lại. Thế nó sai sử, mình không có quyền gì nữa, mê hẳn, mất cái sáng suốt thì mất cái quyền lực. Cho nên mỗi khi mà tham ấy là cái mắt nó cũng ưa thích. Ví dụ như tham ưa một cái áo đẹp, thế là cái mắt nó cũng ngó, cái tay nó mân mê cái áo, cái tâm nó nhớ nghĩ đến cái áo, toàn thân là cứ thích. Thế cho nên gọi là bị nó úp chụp, nghĩa là không có một chỗ nào ở trong thân mình mà tỉnh được ra cả. Khi sân giận cũng vậy, cái mắt cũng đỏ, cái miệng cũng thét, cái chân dẫy, cái tay đập mà bàn ghế, da cũng đỏ lên, mặt mũi đỏ gay lên vì giận. Có người thì mặt đỏ lên, có người thì tái mét đi, tức là cái quả tim nó có cái chuyển động, cho nên máu ở trong người nó không được đều hòa, cho nên nó mới hiện lên cái tướng người thì đỏ, người thì xanh. Đấy, như thế gọi là cái, nghĩa là nó toàn thân mình chịu cái sự chi phối, không có tỉnh được ra. Nghĩa là chúng ta bị năm cái thứ đó. Bây giờ đây là vị tỳ kheo học Phật muốn khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không có để cho năm cái đứa này nó chi phối nữa. Thế thì ngài nhập sơ thiền. Thiền tức là tu thiền định, sơ là ban sơ mới bắt đầu vào, gọi là sơ thiền. Thì việc trước hết là diệt cái dục tưởng. Đấy, bình thường hàng ngày con ngồi ở bên ngoài thì cái mắt con ấy thích nhìn cái phong cảnh, cái tai muốn nghe chị em nói chuyện, cái mũi thích ngửi mùi nước hoa, cái lưỡi muốn kiếm cái gì ăn ngon, cái thần nó muốn có gió mát, nghĩa là chúng ta sáu căn nó tìm món ăn của nó ưa thích những cảnh ở bên ngoài, thì như thế gọi là dục tưởng. Dục là ưa thích, muốn, thèm muốn của cái gì. Bây giờ cái vị mà muốn ngồi bắt đầu và ngồi thiền thì có còn sáu căn nó có, mình có cho nó rong ruổi nó đi tìm những mắt, nó tìm sắc, tai tìm âm thanh, có cho nó chạy đi rong đi tìm như thế nữa không? Đấy, thế cho nên trước hết mình diệt cái dục tưởng. Trước là diệt cái dục tưởng. Thế khi cái dục tưởng nó diệt thì cái hỷ lạc, cái tư tưởng về hỷ lạc ấy, nó lại sanh ra. Đấy là cái tâm. Ban nãy thì mình ưa thích các thứ, mắt đi tìm cái vui, tai đi tìm cái vui. Đấy. Trước là mình đi tìm ở bên ngoài, cứ đi tìm ở bên ngoài. Còn bây giờ đây thì làm gì? Do duyên mà cái tưởng nó sanh, rồi lại do nhân duyên mà cái tưởng nó diệt. Thì bây giờ mình đang nói về cái đó. Thì bây giờ cái gì đây, nhìn vào bài này này, đừng có tư tưởng nghĩ như cái khác. Đấy, cái tư tưởng do nhân duyên mà sanh đấy. Thì cô nghĩ như cái khác hay nó lại sang cái khác? Có giận, có hai cái đó, con có bị hai cái đó không? Con có cái tham với cái sân không? Ờ, đấy, thì đó, có phải cái tham với cái sân là cái tư tưởng ưa thích thì gọi là tham, cái ưa tưởng ghét giận thì gọi là sân, có phải không? Thế có phải hai cái đó là tư tưởng không? Ờ, thế nhân cái gì, tư tưởng nào mà nó thành ra cái sa tham? Trong cái tâm của con ấy thích cái thân này, thế duyên ấy lại thấy chị em ta có cái áo đẹp, thế là liền khởi ngay cái tưởng làm sao? Tham. Đấy, thế là nhân là mình yêu cái thân mình, duyên là có cái áo ở bên của người bên cạnh, do cái nhân duyên đấy ấy, mình khởi cái tưởng tham cái áo. Đấy, thế rồi lại nhân là mình yêu cái thân mình mà cô giáo lại chê là mình học dốt, thế thì nó khởi, trong tâm nó khởi cái gì, nó khởi lên cái tưởng gì, nó khởi lên tối, nó nổi lên. Đấy, thế vậy là do nhân duyên mà cái tham với cái giận nó nổi, cái tư tưởng tham, cái tư tưởng sân nó nổi lên. Đấy, thế bây giờ đây, theo như thí dụ mình học ở số 1 đây, bây giờ mình không tham nữa, mình cũng không giận cho cô giáo của mình nữa, mà mình lo đi tu, ngồi nhập thiền. Như buổi sáng ấy, con ngồi tập để thở vào, để thở ra. Buổi sáng có ngồi tập thấy không? Thế thì bây giờ con tập ngồi thiền, sơ thiền, bắt đầu vào, thở ra. Đấy. Thì cái lúc bây giờ ấy, cái tâm tham nó có còn không? Đấy, thế là thế cái tư tưởng ngồi thiền nó khởi lên, thì cái tư tưởng tham, cái tư tưởng giận đấy nó tan đi, phải không? Thế do nhân duyên nó hiện lên, rồi lại do nhân duyên nó tan đi. Đấy. Thế thì cái tư tưởng tham giận nó tan đi rồi, thì cái bây giờ ngồi vui mới lại cái thiền của mình. Đấy. Vui ngồi thở vào, thở ra, an ổn, yên vui. Thế thì gọi là cái tư tưởng hỷ lạc. Hỷ là mừng, lạc là vui. Cái tư tưởng mừng vui nó lại khởi lên. Thế là do nhân duyên. Đấy. Cái tham, cái tư tưởng tham, cái tư tưởng sân do nhân duyên khởi lên. Bây giờ đây, cái nhân, cái chuyện... chạy theo cái tham sân ấy nó đã hết. Bây giờ do nhân mình ngồi thiền, duyên cái hơi thở nó đều hòa, thế là cái tư tưởng an vui nó lại khởi lên. Bảo định, con đọc cái số 2.
diệt giác, diệt quán, lộ.
Giác là mắt mình chạy theo những cái thấy, tai mình chạy theo những cái nghe thì gọi là giác. Thế còn quán ấy, là mình ngồi mình quan sát, thế là quán. Nhưng mà bây giờ sáu căn đã ngồi thiền rồi thì sáu căn nó cụp lại, không có cho nó rong ruổi nữa, thế không có quán sát gì nữa, thì mình ngồi an định như thế nhập được nhị thiền. Thế thì cái tư tưởng sơ thiền diệt, mà bây giờ đến cái tư tưởng, cái tư tưởng nhị thiền sanh, bởi vì các con chưa tu tới cái chỗ này cho nên thầy thông qua, tôi đọc và cho các con ngồi ngủ gật hết. Ở cái đây là đọc tiếp thì cứ đọc đi, những cái này mình chưa tu tới chẳng cái để đấy. Diệu Nhã con đọc tiếp. Trước đây mình học về cái tưởng, tư tưởng của chúng mình ấy, con có biết cái tư tưởng của mình không đã? Đấy, cái tâm tưởng của hàng ngày, cái tâm của mình nó tham, nó giận, nó mừng, nó vui, nó đủ thứ đấy. Vậy thì có một tưởng hay là có nhiều tưởng? Nghĩa là con có một cái tâm hay con có nhiều cái tâm? Nhưng mà làm sao lúc nó lại vui, lúc nó lại buồn? Nghĩa là có một cái tâm mà nó biến hóa, chốc thì nó biến thành cái vui, chốc nó lại biến thành cái buồn, chốc nó biến thành cái tham, chốc nó lại biến thành cái giận. Thì có một cái tâm mà nó biến hóa ra nhiều thứ. Thì ở đây người ta lấy cái thí dụ cũng như sữa. Ngày xưa thì gọi là thục tô mới đề hồ. Chúng mình bây giờ thì ví dụ như có một sữa, cái sữa thôi mà người ta biến chế, có thể là làm thành bơ, rồi làm thành phô mai, rồi làm thành sữa chua, rồi làm bánh, rồi làm kẹo. Thế nhưng mà thực ra là có một thứ sữa thôi. Xin đọc tiếp tâm niệm.
Tưởng và trí có trước sau hay
thức đấy. Tâm thức là cái tâm mình khi nó mê, nó cũng biết, nhưng nó biết mê thì gọi là thức. Thế còn nếu mà nó tỉnh thì gọi là gì? Thì gọi là trí. Đó. Thế thì vậy thì cái tâm tưởng với cái trí nó là hai thứ hay nó là ba thứ hay nó là một thứ? Cái tâm tưởng với cái trí nó là một hay nó là hai? Là có hai cô tâm niệm niệm hay là có một cô thôi? Một cô tâm niệm thôi. Đấy. Nhưng mà khi nó mới có cái tâm khởi lên tâm tưởng thôi, thế thì cũng là cô tâm niệm. Nhưng mà đến khi cái tâm tưởng ấy nó hiểu, ví dụ nó học bài, nó hiểu rõ, nó sáng suốt, thế thì người ta gọi là tâm trí. Nhưng mà như vậy thì khi mà tâm tưởng ngồi tư tưởng suy ngẫm thì là một cô tâm niệm, đến khi tỉnh ra biết rõ gọi là có tâm trí thì là cô tâm niệm thứ hai hay vẫn có một cô thôi? Cô tâm niệm thôi. Thế cho nên cái tư tưởng thì nó sanh trước, nhưng mà thực ra chỉ có một người. Chứ lúc đầu mới suy ngẫm thì gọi là tư tưởng, rồi về sau nó khai tỏ ra thì gọi là tâm trí. Xin đọc tiếp thanh ước.
Mô Phật. Tưởng có phải là ngã?
Phải thế nào là ngã? Thì cái ông ấy giải nhờ là, ông giải nhờ làm sao? Cái tàu nói tiếng Việt Nam gọi là cái ta. Cái ta nói tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Thì đây hỏi tôi là cái gì? Thì đây ông ấy giải nhờ làm sao? Cũng như là thanh ước đó. Xưng tức thanh ước là ai? Thì thanh ước tức là một cái cô đó có cái thân bằng đất nước gió lửa. Thế. Xin đọc tiếp. Ấy con hiểu nghĩa thế nào? Thì nhận tôi là thanh ước. Thế thì xét xem thanh ước là cái gì? Thì thấy là cái thân của đất nước gió lửa. Nè. Thế thì có phải cái đó có phải thật là thanh ước không?
Không phải.
Thì thanh ước là cái gì đây?
Nó do nhân duyên.
Đúng rồi, nó do nhân duyên. Nhân gì, duyên gì?
Dạ, nhân là con có cái giấc.
Cái duyên.
Duyên là do nhờ được sinh cha máu mẹ.
Ừ, tức là ở đây gọi là đất nước gió lửa. Cái máu của mẹ có phải làm bằng đất nước không? Mẹ ăn cơm mới có máu. Đất nước gió lửa. Thế nếu mà cứ nhận như thế, đã như con nói không phải thì là vì con đã học Phật. Còn người ngoài đời người ta cứ nhận cái thân đất nước gió lửa này là mình. Thì ở đây nói là nếu đã là ta thì nó phải cố định, nghĩa là nó cứ là cái cô cái thân này mãi. Chúng ta thì cái thân này nó có trẻ, rồi nó có già. Lại kiếp trước ấy, thì nó là ông con bò, kiếp này nó là con người, kiếp sau nó là ông trời. Còn bây giờ cứ nhận là tôi thì tức là con bò cũng là tôi, con người cũng là tôi, rồi đến khi làm ông trời cũng là tôi. Thì nếu nói là tôi thành ra cứ có một là một cái nó cứ đứng yên đấy không thay đổi được. Còn đằng này sự thật ấy, thì nó có thay đổi được không? Thật có thay đổi không?